Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta được tiếp tục học bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ. Hôm nay là bài thứ 16 với đề tài Đừng nói hành anh em, căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 4 từ câu 11 đến câu 12. Từ phần đầu chương 4 là văn mạch của khúc Kinh Thánh này, chúng ta thấy sứ đồ Gia Cơ đang nói đến những chiến đấu tranh cạnh xảy ra trong hội thánh. Ông cho biết tình trạng đó phát xuất từ dục vọng trong lòng người, mà nguyên nhân sâu xa chính là do tình yêu của mỗi cơ đốc nhân với Chúa đã bị phai lạc. Điều đó làm cho chúng ta có nếp sống xu hướng về thế gian. Sứ đồ Gia Cơ muốn chúng ta thấy giải pháp đầy đủ cho nan đề của hội thánh là phục hồi mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Một khi chúng ta biết Chúa yêu mình để bằng lòng từ bỏ dục vọng cá nhân, ăn năn về tội mê tham thế gian của mình để đáp lại tình yêu cao cả của Chúa. Một khi chúng ta không còn đứng trong tư thế chống nghịch với Chúa nữa, nhưng để cho Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng, thì mối quan hệ với mọi anh em khác trong hội thánh sẽ có hy vọng được đổi mới tốt đẹp hơn. Trong phần Kinh Thánh tiếp theo, Gia Cơ tiếp tục nhắc nhở về thói quen, nói hành và xét đoán. Chúng ta cùng suy ngẫm bài học hôm nay để được nghe những lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ trong Thư Gia Cơ chương 4 từ câu 11 đến 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Vừa rồi là hai câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng nghiên cứu hôm nay. Tiếp theo đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để nghiên cứu phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất, lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ trong phân đoạn này là gì? Câu hỏi thứ hai, theo ý bạn, nói hành nghĩa là thế nào? Câu hỏi thứ ba, tội đi song song với tội nói hành là gì? Câu hỏi thứ tư, bạn hiểu chữ xét đoán như thế nào? Xét đoán nghĩa là gì? Câu hỏi thứ năm, nói hành hay xét đoán anh em tương đương với điều gì? Câu hỏi thứ sáu, làm sao chúng ta có thể xét đoán luật pháp được? Xét đoán luật pháp nghĩa là gì? Câu hỏi thứ bảy, chúng ta học được điều gì về Đức Chúa Trời qua câu thứ 12? Và câu hỏi thứ tám, cả phân đoạn Kinh Thánh này dạy chúng ta điều gì? Có lẽ chúng ta đều biết, theo ý muốn Chúa, đã là anh em ruột thịt hoặc anh em trong Chúa, thì phải sống cho hòa thuận và yêu thương nhau. Như Thi Thiên 133 câu 1 chép, kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Thế nhưng trên thực tế không được như vậy, mà thường có những bất hòa giữa các mối quan hệ. Trong đó, gồm cả những mối quan hệ trong gia đình và trong hội thánh. Như Lót không ở chung được với Abraham, Sáng Thế Ký chương 13 câu 6. Absalom tranh chấp với cha mình là David, trong Samuel thứ 2 chương 15. Các môn đồ của Chúa Giê-xu tranh luận với nhau xem ai là người lớn hơn hết, trong Luca chương 22 câu 24. Phao-lô và Ba-na-ba cũng bất đồng ý kiến với nhau về gian mác, như trong Công vụ đoạn 15 câu 37 đến 39. Ngay cả các hội thánh trong Tân Ước cũng thường có nhiều nan đề. Như tại Corinto, anh em trong hội thánh đã từng kiện tụng lẫn nhau trước tòa án người đời. Tại Galati, anh em cắn nuốt nhau, theo Galati chương 5 câu 15. Và ngay tại Philip, có hai bà bất đồng ý kiến là Evody và Syntyche, từ Philip chương 4 câu 2 đến câu 3. Trong lá thư của sứ đồ Gia Cơ, ông hàm ý có nhiều mối xung đột đang tiềm tàng giữa vòng anh em tín hữu, như tình trạng phân biệt giai cấp ở chương 2 câu 1 đến câu 8, tranh chấp giữa chủ với thợ ở chương 5 câu 1 đến câu 6, tranh chấp trong hội thánh giữa chương 1 câu 19 đến 20 và chương 3 câu 13 đến 18, cũng như tranh chấp giữa cá nhân mà chúng ta học hôm nay ở chương 4 câu 11 đến 12. Giữa nhiều loại tranh chấp đó, chúng ta có đang mắc phải loại nào không? Chúng ta có đang bị lôi cuốn vào một vấn đề tranh chấp nào với ai không? Làm sao để chấm dứt những mối tranh chấp dễ gây ra nhiều thiệt hại như vậy? Trong phần Kinh Thánh trước mà chúng ta học, sứ đồ Gia Cơ đã phân tích rõ nguyên nhân sâu xa tận trong lòng người khi họ thiếu lòng yêu mến Chúa. Giữa những bối cảnh khi mà các cuộc xung đột đó không thể biểu lộ một cách công khai, người ta dễ dàng chuyển mối bất hòa thành những lời nói xấu và phê phán vắng mặt. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta nhận được lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ cho các anh chị em tín hữu. Lời khuyên đó là: đừng nói hành và xét đoán nhau. Nói hành nghĩa là nói xấu một người khi người ấy không có mặt, hay nói những điều không có thật để hại thanh danh của người khác. Nói hành cũng hàm ý là vu khống, vu cáo hay công kích người khác. Điều chúng ta nói có thể đúng sự thật, nhưng cách chúng ta nói làm tổn thương người khác. Chữ tương đương với nói hành trong trường hợp này là xét đoán. Theo câu thứ 11 phần B, xét đoán hàm ý phê phán, chỉ trích hay đóng vai trò quan án để buộc tội người khác. Sứ đồ Gia Cơ cho biết, khi chúng ta nói những lời không hay để làm giảm giá trị của một người nào, là chúng ta đã nói xấu hay xét đoán chính luật pháp của Chúa. Câu 11 phần B. Luật pháp của Chúa là để chúng ta vâng giữ. Không vâng giữ là ta đã coi thường luật pháp đó và coi mình cao hơn luật của Chúa. Một trong những điều luật pháp dạy là chớ có lòng ganh ghét anh em mình, và hãy yêu kẻ lân cận ngươi như mình. Theo Lê Vi Ký chương 19 câu 17 đến 18. Nói xấu người khác là chúng ta đã vi phạm luật đó. Chúng ta không còn là người giữ luật, nhưng trở thành người cao hơn luật của Chúa. Người ta thường coi việc nói xấu hay lên án người khác là chuyện nhỏ, nhưng thật ra, Gia Cơ cho thấy đây là một tội nghiêm trọng vì đụng đến chính luật của Chúa. Câu 12 cho thấy Chúa là đấng đặt ra luật và xét đoán. Chúa là đấng diệt và cứu. Nói khác đi, chỉ một mình Chúa có quyền phân xử. Chúng ta không thể dành quyền đó cho mình. Vì vậy, câu hỏi ở cuối câu 12 là câu đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ngươi là ai mà dám đoán xét kẻ lân cận mình? Sứ đồ Phao-lô cũng dạy, đừng xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 4, câu 5 phần A. Ngoài ra, Thánh Kinh còn cho chúng ta thấy hành động nói hành anh em có liên quan đến lòng kiêu ngạo và tự cao. là thái độ mà Chúa không hề vui lòng. Theo Thi Thiên 101 câu 5 và Thư Gia Cơ chương 4 câu 6. Lời nói hành hay xét đoán chắc chắn có ảnh hưởng xấu đến mối giao thông thân ái trong vòng hội thánh. Theo Châm Ngôn chương 25 câu 23 có chép: Gió bắc sanh ra mưa, còn lưỡi nói hành cách kín đáo, gây cho mặt mày giận dữ. Những lời nói xấu dù kín giấu đến đâu, nếu cứ tiếp tục nuôi dưỡng, sớm muộn gì cũng sẽ biểu lộ qua lối cư xử thiếu yêu thương trong anh em. Và đây là việc làm mà Kinh Thánh kể là không khôn ngoan. Châm Ngôn chương 10 câu 18 chép: Người giấu sự ghen ghét, có môi dối giả, và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. Đây rõ ràng là một việc làm thuộc về con người cũ, thuộc về những thói quen không tốt của chúng ta trước khi tin Chúa. Nói hành là thuộc về bản tính hung ác xấu xa mà cả sứ đồ Phaolô lẫn Phi-e-rơ đều khuyên con cái Chúa phải trừ bỏ. Trong thư Cô-lô-se chương 3 câu 8, sứ đồ Phaolô nói: Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác, đừng nói hành ai. Còn trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 1, sứ đồ Phi-e-rơ nói: Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sự thiêng liêng của đạo. Nói chung, đã là người thuộc về Chúa, chúng ta không thể tiếp tục giữ thói quen nói hành anh em mình. Ôn lại lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ từ đầu chương 4, ta thấy những mối bất hòa tranh chấp trong anh em tín hữu phát xuất từ những tranh chiến trong tấm lòng, do thái độ làm bạn với thế gian, chống nghịch với Chúa. Vì biết gốc rễ của nan đề, chúng ta muốn giải quyết thì phải giải quyết ngay từ gốc rễ đó, tức là trước hết phải phục hòa với Đức Chúa Trời để Chúa giúp đổi mới tấm lòng của chúng ta. Từ tấm lòng đổi mới, chúng ta mới có thể sống yêu thương, quan tâm đến người khác, thay vì chỉ sống với những động cơ sai lầm và ích kỷ. Một khi giải quyết được nan đề tận gốc rễ, chúng ta mới có thể sống hòa thuận với người khác. Vua Salomon đã viết trong sách Châm Ngôn chương 16 câu 7 rằng: Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Đó là lúc mà những cuộc tranh chấp, chiến đấu hay nói hành người khác mới có thể chấm dứt. Ba bài học chính cho chúng ta qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là: Bài học thứ nhất, chúng ta không nên nói xấu hay công kích người khác. Bài học thứ hai, nói xấu và công kích người khác là một tội rất nghiêm trọng, tương đương với việc coi mình cao hơn luật của Chúa. Và bài học thứ ba, trong mọi việc, chúng ta hãy để cho Chúa phân xử. Nếu cần giải bày, phải nói thẳng trong tình yêu thương, không nên nói hành hay nói xấu người khác.